Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời Chúa được tuyên đọc dưới vòng chúng ta. Chúng ta biết ngày hôm nay là ngày đặc biệt bắt đầu tuần lễ thương khó của Chúa Giêsu của chúng ta. Chúng ta muốn chuẩn bị tâm lòng để có thể đến với tuần lễ này một cách đặc biệt, một cách nối kết chiêm ngưỡng sự hy sinh của Chúa và vui mừng trong sự sống lại của Chúa. Cho nên chúng ta sẽ tạm ngưng bài học của trong sách Roma của chúng ta trong hai tuần, tuần này và tuần tới, để chúng ta có thể để tâm lòng suy nghĩ đến sự thương khó của Chúa cũng như ngày Chúa sống lại. Xin Chúa, để hôm nay phần Kinh Thánh của ngày vua đến hết sức là quan trọng cho chúng ta, nối kết với chỗ đứng thực trạng của tâm lòng của chúng ta trước mặt Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có thể lắng nghe cách phải là hết lòng với Ngài. Chúng ta đến cầu xin với Chúa Thánh Linh để giúp đỡ chúng ta. Lạy Chúa, lời của Chúa tuyên đọc của chúng con đã nghe và chúng con muốn bước vào trong kinh nghiệm gặp gỡ Chúa trong ngày Chúa đến với dân sự của Ngài. Nhưng ngày mà Chúa đến với chúng con qua lời của Chúa, xin Chúa mở lòng để chúng con có thể tiếp nối được với lẽ thật từ nơi Chúa. Xin Thánh Linh là thần lẽ thật dẫn chúng con vào lẽ thật của Chúa để chúng con gặp gỡ Chúa Giêsu là đang đến vì chúng con, để chúng con bước vào trong sự thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, nối kết với Chúa, thông công với Chúa và bước đi trong sự vâng phục Chúa. Ngay trong giờ này, trong khi chúng con lắng nghe cũng như trong đời sống của chúng con, để được làm sáng danh Chúa và hữu dụng cho nước này, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta cũng có phần Kinh Thánh song song, lát nữa chúng ta sẽ đọc. Nhưng mà chúng ta biết rằng mỗi năm khi chúng ta đến với lại tuần lễ thương khó của Chúa, thì chúng ta biết rằng ngày Chủ nhật lễ lá Palm Sunday là một cái ngày lịch sử, một cái chỗ nối kết hết sức là quan trọng bắt đầu cái tuần lễ thương khó của Chúa. Tuần lễ thương khó của Chúa là cái tuần lễ cuối cùng của Chúa ở trên đất trong công việc của Chúa trước khi thập tự giá của Chúa. Sau đó Chúa sống lại và ở với môn đồ của Chúa 40 ngày nữa, thì sau đó Chúa thăng thiên. Và lễ lá thì cũng đơn giản, đó là cái ngày mà lấy ra từ cái chỗ mà dân sự cắt lá để trải trên đường để mà tôn vinh Chúa, chào đón Chúa khi Chúa vào trong thành Jerusalem. Và cho ngày hôm nay thì chúng ta thấy được có một cái tinh thần của sự thờ phượng, của sự tung hô mà chúng ta thấy hồi nào giờ không có đáp ứng với Chúa. Thì hôm nay cái ngày đặc biệt này, dân sự của Chúa bày tỏ lòng đáp ứng cách hết lòng với Chúa, dầu là nó chỉ là một thoáng trôi qua nhanh chóng mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy được là sự thờ phượng xứng đáng với Chúa Giêsu của chúng ta. Bởi vì Chúa đã đến để bày tỏ Chúa chính là vua, và họ công nhận Chúa trong cái chỗ đứng của Chúa là vua. Như tôi nói, dầu chỉ là trong một thoáng chốc nhanh chóng mà thôi. Nhưng mà nó là cũng là một ngày mà của một cái thảm kịch đang xảy ra. Nó là một ngày của bi ai, một ngày của sự đáng tiếc. Đây là ngày đáng lẽ là ngày của phước hạnh khi Chúa đến với dân sự của Chúa, thì nó là trở ra một ngày của sự lên án và của sự phán xét. Cho nên chúng ta thấy ở trong ngày hôm nay, nó là vừa là một ngày của sự tung hô vui mừng thờ phượng, của một cái cơ hội mà Chúa mở cho dân sự Chúa, đồng thời là của một ngày của sự đau thương, của sự mất mát, của sự phán xét. Tại vì dân sự Chúa đáng lẽ nhận được phước hạnh thì lại từ khước trong cái chỗ ngay trong sự thờ phượng của họ, ngay trong sự đáp ứng của họ, đến nỗi phải đứng vào trong chỗ bị hủy diệt trước mặt Chúa. Cho nên ngày mà Chúa thăm viếng, ngày vua đến là một ngày hết sức là quan trọng, và nó đụng tới chúng ta. Bởi vì chúng ta hỏi đây không phải là cái câu chuyện lịch sử không mà thôi, nó là chuyện lịch sử xảy ra với dân sự của Chúa. Nhưng mà ngày hôm nay khi chúng ta đứng trong cái chỗ đứng của mình, trong đức tin của mình, thì ngày Chúa đến với chúng ta có nghĩa như thế nào? Hôm nay dữ kiện của ngày lễ lá ra sao? Thì nó cũng đến với chúng ta trong hai khía cạnh, như là hai khía cạnh đã đến với dân sự của Chúa. Đó là một bên là cái cơ hội để gặp gỡ Chúa, bên kia là cái thảm kịch của những người, của những tấm lòng không nối kết, không đáp ứng được với ngày của sự thăm viếng Chúa. Cho nên chúng ta cần Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta bước vào trong sự nhận biết này. Ở trong lời của Chúa thì chúng ta, trong giảng bài của chúng ta thì có ba phần. nói về ngày vua đến, và tôi dùng cái chữ là ngày đăng quang khiêm nhường. Ở trong cái phần trên bề mặt chúng ta thấy là ngày Chúa đến và ngày đăng quang của Chúa. Thì có ba phần ở đây. Thứ nhất là tuyên rao ứng nghiệm lời tiên tri. Một cái khía cạnh hết sức là quan trọng đó là ứng nghiệm lời tiên tri mà chúng ta sẽ thấy. Sau đó chúng ta sẽ thấy cái vấn đề chào đón sự thăm viếng của Chúa, hay là sự chào đón đúng, chào đón sai mà chúng ta sẽ học về sự thăm viếng của Chúa. Và sau đó cái đối diện cái hậu quả của sự cứng lòng, đối diện hậu quả của sự cứng lòng. Ngày đăng quang khiêm nhường, ngày vua đến, thì trong phần học của chúng ta sẽ học trong Matthew đoạn 21. Nhưng mà cả bốn sách Tin Lành đều chép về cái ngày quan trọng này. Ở trong Matthew thì đoạn 21, trong sách Mark thì đoạn 11, trong Luca đoạn 19 và trong Giăng thì đoạn 12. Có những khía cạnh khác nhau. Cả Matthew, Mark, Luca thì nói về cái chỗ Chúa sai đi để đem con lừa đến, cái sự vào thành Jerusalem của Chúa và sự viếng thăm dọn sạch đền thờ. Sách Giăng thì chỉ nói về cái sự vào trong thành Jerusalem mà thôi. Nhưng mà Luca thì đọc nhất là sách nói về Chúa Giêsu khóc về thành Jerusalem và Chúa lên án thành Jerusalem và báo trước ngày hủy hoại của thành Jerusalem. Chúng ta muốn nối kết với cái phần của sách Luca để chúng ta có được một cái nhìn tổng quát hơn. Xin anh chị em dỡ ra trong Luca. Tôi sẽ đọc từ đoạn 19, từ câu 28 đến câu 48. Nó cũng song song nhưng mà có những cái chi tiết hết sức là quan trọng chúng ta cần nghe tới. Luca đoạn 19, tôi đọc từ câu 28. Sau khi Đức Giêsu phán điều đó thì đi trước mặt dân chúng lên thành Jerusalem. Đức Giêsu gần đến thành Bethphage và Bethany ngang núi gọi là Olive, sai hai môn đồ đi và dặn rằng: hãy đi đến làng trước mặt các ngươi. Khi vào làng sẽ thấy một lừa con buộc ở đó, chưa hề có ai cởi, hãy mở và dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi sao các ngươi mở nó ra, hãy nói rằng, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng lừa này. Hai người được sai đi quả gặp mọi điều y như Đức Giêsu đã phán. Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng sao mở lừa con này ra. Hai người trả lời rằng Chúa cần dùng nó. Hai người bèn dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi lấy áo mình trải lên con lừa, nâng ngài lên cởi. Khi Đức Giêsu đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường. Lúc đến gần dốc núi Olive, cả đám môn đồ mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy. Và nói rằng đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển các nơi rất cao. Bây giờ có mấy người Pharisee ở trong đám dân đông nói cùng ngài rằng: thưa thầy, xin quở trách môn đồ thầy. Ngài đáp rằng: ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá cũng sẽ kêu lên. Khi Đức Giêsu gần đến thành, thấy thành thì khóc về thành mà phán rằng: ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín giấu nơi mắt mày, vì sẽ có ngày sẽ đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây lấy mày chặt bốn bề, họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái mày ở nữa, không để cho mày hòn đá nào trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Đức Giêsu vào đền thờ rồi bèn đuổi những kẻ bán ở đó ra mà phán rằng: có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, xong có người làm thành một cái hang trộm cướp. Hàng ngày ngày giảng dạy trong đền thờ, các thầy tế lễ cả và thông giáo cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết ngài, nhưng họ không biết dùng trước nào, vì dân sự đều chăm chỉ và nghe ngài nói. Chúng ta có hình ảnh của bốn sách Tin Lành, đặc biệt trong sách Matthew và Luca là chỗ chúng ta sẽ chú ý tới. Chúng ta bắt đầu với sự tuyên rao ứng nghiệm lời tiên tri. Đây là một phần hết sức là quan trọng trong lễ đạo, và nhất là trong cái ngày hôm nay là ngày mà Chúa làm thành lời tiên tri về Đấng Messi đã được báo trước. Thì ở trong cái chi tiết của sách Matthew thì ông cũng chỉ ra điều đó. Sau khi nói về Đức Giêsu cùng môn đồ đến thành Jerusalem, đến tới thành Bethphage, đến núi Olive, ngài sai hai môn đồ đi, thì câu số 4 là tất cả những điều đó xảy ra. Matthew nói là và điều đó xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri. Như là sự ứng nghiệm của lời tiên tri là điều cần kiếp và quan trọng ở đây. Matthew, Mark, Luca đều nói về sự ứng nghiệm của lời tiên tri, và chúng ta sẽ thấy cái chi tiết của điều đó trong chốc lát ở đây. Nhưng đây là một cái ngày hết sức là quan trọng trong đời sống của Chúa Giêsu. Bởi vì trong đời sống của Chúa Giêsu, Chúa có một cái lịch thiêng liêng mà Chúa theo. Đời sống của Chúa được sống động từng ngày theo ý của Đức Chúa Cha và theo chương trình của Đức Chúa Cha, nó có thời điểm rất là rõ ràng. Và vì thế ngay cả trong cái chỗ Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ đến gần thành Jerusalem trong câu số 1, thì đây là cái lần cuối cùng mà Chúa đi con đường này lên thành Jerusalem từ thành Jericho. Chỉ trong ít ngày nữa thì là Chúa đến với thập tự giá. Thì trong tuần này dân sự Chúa đối diện với những cái quyết định hết sức là quan trọng. Ngay trong ngày hôm nay sự đối diện quan trọng tiếp rước Chúa, rồi tới ngày thứ sáu khi họ đối diện với Chúa một lần nữa, thì thay vì sự tiếp rước Hosanna thì họ lại la lớn rằng hãy đóng đinh hắn trên thập tự giá. Chúng ta biết là Chúa đến thành Bethany trong thứ sáu trước đó. Tại vì sách Giăng thì nói rằng Chúa đến Bethany 6 ngày trước ngày lễ vừa qua. Cho nên Chúa có lẽ là đi trong ngày thứ sáu và đến thành Bethany trước 6 giờ chiều để bước vào trong ngày Sa-bát. Sau đó thì ngày nghỉ Sa-bát rồi ngày hôm sau, thì chúng ta đang ở vào ngày thứ hai ở trong tuần lễ của sự thương khó của Chúa. Chúng ta gọi là Palm Sunday, chúng ta gọi là ngày lễ lá, nhưng mà đúng ra trong đó thì là ngày thứ hai, vì đó là ngày hết sức là quan trọng. Thì chúng ta sẽ thấy chi tiết ở đây, thì Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đến thành Jerusalem, tới thành Bên-pha-dê, bên núi Olive. Chúng ta không biết là cái thành Bên-pha-dê này nó ở đâu, tại vì nó quá nhỏ, bây giờ thì không còn thấy ở trên bản đồ nữa, nhưng chúng ta biết là nó ở gần thành Bethany. Bethany thì có khoảng ở cách Jerusalem khoảng 2 dặm. Tác giả Matthew bắt đầu ở cái chỗ này, đó là ông nói là trên đường đến Jerusalem, Chúa đi tới thành Bên-pha-dê ở bên núi Olive. Bethany thì hiện bây giờ thì có cái tên đó là Elzariae, tức là cái nghĩa là chữ Lazarus, là bây giờ thì dùng cái tên hiện tại là cái tên của Lazarus. Nhưng mà hồi đó cái tên Bethany thì có nghĩa là cái làng Chà La, hay là cái nhà của Chà La, tức là tôi nghĩ là trong cái vùng đó thì trồng cây Chà La để ăn trái. Bên-pha-dê thì là cây là nhà cây vả, tức là mình biết cái vùng đó nó cũng có trồng cái cây, loại cái cây vả để ăn trái. Nhưng những cái chi tiết này thì để chỉ ra rằng Chúa đang muốn dùng những con lừa, một con lừa để cởi vào trong thành Jerusalem. Thì khi Ngài đến đó thì Ngài sai hai môn đồ mà phán rằng hãy đi đến làng trước mặt các ngươi, tức là làng Bên-pha-dê. Tức đó gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở ra và đặt dẫn đến cho ta. Nếu có ai hỏi chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ cởi gửi lừa đi. Trong một cách hết sức yên lặng nhỏ nhẹ, thì tác giả của Kinh Thánh Matthew đang trình bày về quyền năng của Chúa trong sự hiểu biết mọi sự, gọi là vô sở bất tri của Chúa trong cái mỹ đức của Chúa là Đức Chúa Trời. Ông nói một cách bình thường thôi, nhưng mà chúng ta hỏi là làm sao mà Chúa biết tất cả mọi cái chi tiết này? Làm sao một người có thể bình thường có thể biết mọi chi tiết này, đâu có mặt ở đó đâu? Làm sao biết là có mấy con lừa để được cột, rồi làm sao biết là có hai con lừa, rồi là làm sao biết là khi mình tới mở con lừa thì có người sẽ hỏi và hỏi cái câu gì, rồi mình sẽ trả lời làm sao, mà khi mình trả lời thì họ tức thì họ sẽ làm cái gì? Nghĩa là những cái chi tiết đó nói một cách rất nhanh thì mình đọc qua mình chỉ thấy, nhưng mà đang chỉ ra đây là Đức Chúa Trời, đây là Đấng biết hết mọi sự, đây là mọi chi tiết trên đời sống của Chúa, của chúng ta, tất cả đều nằm dưới cái quyền tể trị của Chúa. Cho nên không phải là chỉ một con lừa, mà cả lừa mẹ lẫn lừa con, mà không phải cái lừa không mà thôi, mà con lừa này chưa bao giờ ai cởi. Thành thử những cái chi tiết nó rất là đơn giản đó, nó cho chúng ta thấy đây là Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong sự quyền năng của sự hiểu biết của Chúa trong tất cả mọi sự. Và như chúng ta nói là Ngài cũng biết đã cái ý định của con người nữa, khi tới thì hỏi rằng tại sao mở lừa ra, thì nó là Chúa cần hai con lừa đó, rồi họ sẽ cởi lừa đi. Ngay cả cái quyết định của con người mà trước đó không ai có thể thẩm định được, thì Chúa cũng đã biết được cái hoàn cảnh đó. Cho nên Matthew, Mark, Luca dùng những cái chi tiết này để chỉ ra là cái vấn đề con lừa này nó không phải là cái chuyện ngẫu nhiên xảy ra, giống như là Chúa đi có vẻ hơi mệt rồi Chúa nói chắc đi hơi mỏi chân, kiếm lừa nào đi cởi cho nó đỡ mỏi. Nhưng mà nó là một cái tiến trình phải thực hiện. Đây là một cái dữ kiện phải được thiết lập. Đây là điều mà Chúa trong cái quyền năng vô biên của Chúa thiết lập để cho mục đích của Chúa và cho cái chương trình đời đời của Ngài, bày tỏ ra cái sự chính xác của lời của Chúa và cái quyền làm trọn mọi lời tiên tri mà Chúa đã đưa ra. Thì lời tiên tri nào? Cái lời tiên tri này ở đâu? Thì chúng ta biết rằng đây là lời tiên tri ở trong sách Sacheri đoạn số 9, câu 9 tới câu 10. Ở trong Matthew thì chỉ nói về câu số 9 mà thôi. Mà chúng ta cần dỡ ra trong Sacheri để đọc cả hai câu, tại vì nó nối kết và cái sự chi tiết này nó cũng hết sức là quan trọng. Sacheri đoạn số 9, chúng ta đọc từ câu 9 tới câu 10. Câu số 9: Hỡi con gái Sion, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Jerusalem, hãy trỗi tiếng reo vui. Này vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con của lừa cái. Ta sẽ trừ diệt xa cộ khỏi Ephraim, ngựa khỏi Jerusalem, cung của chiến trận cũng sẽ bị trừ diệt. Ngài sẽ phán sự bình an cho các ngươi, quyền thế Ngài sẽ trải từ biển này đến biển kia, từ sông cái cho đến đầu cùng đất. Chúng ta thấy đây là lời tiên tri của Sacheri nói về sự đến của Đấng Messi. Và cái điều mà chúng ta hiểu về lời tiên tri của Cựu Ước về Đấng Messi á, thì trong sự mặc khải của Chúa ban cho các tiên tri Cựu Ước thì họ không thấy được cái sự khác biệt giữa sự đến đầu tiên của Chúa và sự đến lần thứ hai của Chúa. Giống như là họ nhìn trong cái chiều dọc xuống đó, thì họ thấy cái lần đến thứ nhất và lần đến thứ hai gần như nó chồng lên nhau, và những cái chi tiết họ viết thì giống như là một cái sự xảy ra mà thôi. Thì tiên tri Sacheri viết câu này, thì câu số 9 thì nói về sự đến của Chúa lần đầu, câu số 10 thì nói sự đến lần của Chúa lần thứ hai. Chúa đến lần đầu trong cái sự khiêm nhường của một vị vua đến cùng ngươi, ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con của lừa cái. Nhưng cái lần đến thứ hai thì Chúa sẽ đến để trừ diệt xe cộ khỏi Ephraim, ngựa khỏi Jerusalem, cung của chiến trận sẽ bị trừ diệt. Ngài sẽ phán sự bình an cho các nước, quyền thế Ngài sẽ trải từ miệng này đến miệng kia, sông cái cho đến đầu cùng đất. Nói về sự thăm viếng, sự đến, lời tiên tri nói về sự hiện ra của Đấng Messi, thì thấy cả hai đều chồng lên nhau. Nhưng mà điều đặc biệt đó là khi Matthew trích dẫn cái phần Kinh Thánh này, thì ông chỉ trích dẫn câu số 9 mà thôi, tại vì đây là cái phần đầu tiên mà đến. Cho nên ngay cả cái chi tiết của cái lời tiên tri đơn giản này mà rất là quan trọng này, thì chúng ta cũng thấy rằng dầu Đấng tiên tri viết những lời mà mình không được bày tỏ toàn vẹn rõ ràng, thì cái sự áp dụng thành tựu lời tiên tri nó cũng hết sức là chính xác. Lời tiên tri đang nói về hai sự đến của Chúa Giêsu, đến lần đầu, đến lần thứ hai. Thì Matthew nói cái chỗ ứng nghiệm lời tiên tri là lần Chúa đến lần thứ nhất, đi trên cởi lừa con đến một cách nhu mì, tức là vị vua đến trong cách một cái hình ảnh hết sức là nhu mì và hết sức là đặc biệt, và với một cái sứ điệp rất là rõ ràng cho dân sự của Chúa ở đây. Cái hình ảnh của vị vua chiến thắng thì chúng ta thường nghe, đó là khi vị vua đi tranh chiến về đó, thì cởi con ngựa chiến thắng đi vào trong thành, đem theo quân thù đã bị làm phu tù kéo theo ở đằng sau mình, sau đó để chiến lợi phẩm đem vào và phân phát cho dân trong thành, đem tới sự vui mừng của tất cả toàn dân. Thì cái hình ảnh đó nó rất là quen thuộc với dân sự của Chúa, khi nói vua đến thành, vua vào trong thành phố cái thủ đô của nước mình. Nhưng ở đây cái hình ảnh của vị vua thì lại là một vị vua cởi con lừa con mà đi. không có vị vua nào trở về trong sự chiến thắng mà cởi con lừa hết. Con lừa không phải là con lừa của con lừa không phải là cái thú vật để đem ra ngoài trận mạc. Con lừa là con chở đồ hàng hóa của sự sống hàng ngày, mà không có vua nào cởi lừa mà đi, chỉ có dân thường mới cởi lừa mà đi thôi. Thì ở đây khi Đấng Messi đến cởi lừa con vào trong trong thành trong cái ngày của gọi là ngày đăng quang của vua, ngày chiến thắng của vua, ngày bày tỏ vua, thì rõ ràng là có một cái sự khác biệt đang bày tỏ hết sức là rõ ràng ở đây. Và ở trong trong lời tiên tri thì nói là vua đến trong sự bình an, vua đến để ban bình an, thì Chúa đến để ban bình an, nhưng mà cái sự bình an này không phải là cái sự bình an mà dân sự đang trông đợi, đó là cái sự bình an của sự chiến thắng với quân thù là dân La Mã lúc bây giờ, nhưng là một cái sự bình an của sự tấm lòng của đối với Đức Chúa Trời. Và đây là cái chỗ mà khi dân sự Chúa sai trật, nó trở thành một sai trật hết sức là rõ ràng. Cho nên khi một người hỏi là tại sao vua gửi con lừa con để vào thành phố, thì cái điểm muốn trình bày là điểm gì, thì chúng ta thấy rõ ràng là dân sự Chúa đang trong đợi Đấng Messi đến trong sự chiến thắng vượt hơn đối với lại đế quốc La Mã, là đế quốc đang đô hộ họ. Thì ở đây Chúa đang đưa ra một cái sứ điệp hết sức là rõ ràng, đó là Chúa không đến để tranh chiến với lại quân La Mã, Chúa không đến để đem cái sự chiến thắng với vấn đề quân sự hay là vấn đề chính trị trong lần tới này. Lần thứ hai Chúa sẽ đến, Chúa sẽ dẹp xe ngựa, Chúa sẽ dẹp cung, Chúa sẽ thanh tẩy tất cả mọi sự tranh chiến và đem tới sự bình an ở trong nước Chúa, và Chúa sẽ cai trị từ biển này cho đến đầu cùng đất. Thì đó là cái sự đến thứ hai. Nhưng mà lần đến đầu tiên này thì Chúa không cởi con ngựa trắng để đến với gươm trần nắm trong tay. Lần thứ hai Chúa sẽ đến trong cỡ ngựa và sẽ có cầm dao đẫm máu của Chúa, cầm kiếm đẫm máu của Chúa trong Khải Huyền đoạn 19 sẽ nói điều đó. Nhưng ở đây Chúa nói một cách rõ ràng, đó là Chúa không đến để tranh chiến trong vấn đề quân sự, Chúa không đến để mà giải quyết vấn đề của đế quốc La Mã. Chúa đến để đem sự bình an của Đức Chúa Trời đến cho dân sự Chúa với một cái sự nối kết hết sức là khác hơn. Và đây là điều mà họ cần thiết. Lát nữa chúng ta sẽ thấy cái chi tiết của cái sự nối kết đó. Nhưng mà ở đây cái điểm đầu tiên là cái dấu hiệu mà Chúa vào thành Jerusalem thì không thể nào mà lầm lẫn được. Khi nói là Đấng Messi vào trong thành Jerusalem, trong cái sự bày tỏ của Đấng Messi là vua, thì sẽ đến trên một con lừa, đến trên một con lừa con, là cái một hình ảnh từ trước tới giờ trong lịch sử của vua, của sự đăng quang thì không có xảy ra. Cho nên nó là một hình ảnh đặc biệt mà được Đấng Tiên Tri dùng để làm ra, không ai có thể không nhận ra đây là Đấng Messi. Nhưng mà có một cái điểm nữa, có một cái sự quan trọng của ngày hôm nay mà ở trong sách Luca đoạn 19 và câu 42 này chúng ta đọc, thì tôi đọc trở lại, nó là ước gì ít nữa là ngày nay, ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an. Chúa nói là ngày hôm nay chính ngày hôm nay là một ngày hết sức là quan trọng và không thể nào không biết được ngày hôm nay, bởi vì lời tiên tri, một lời tiên tri nữa cũng hết sức là quan trọng và hết sức là chính xác, được thực nghiệm ngày hôm nay. Đó là lời tiên tri của Daniel, lời tiên tri 70 tuần lễ mà chúng ta có học ở trong khi chúng ta học về sự tái lâm của Chúa. Cho nên chúng ta sẽ đọc lại và nối kết với ngày hôm nay là ngày mà Chúa vào thành Jerusalem để được ứng nghiệm lời tiên tri. Tôi sẽ không đi vào chi tiết quá nhiều ở trong phần này, nhưng mà xin chúng ta cùng dở ra ở trong Daniel đoạn số 9. Daniel đoạn số 9 từ câu 24 tới câu số 27. Có 70 tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi và làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và sức dầu cho đấng rất thánh. Ngươi khá biết rằng và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây thành Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu, tức là vua, thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ. Thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào trong kỳ khó khăn. Sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không còn gì hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh, cuối cùng nó sẽ như bị nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng và sự hoang vu đã định. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cách gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Lời lẽ có hơi nhiêu khê một tí xíu, nhưng mà thiệt ra nó cũng rất là đơn giản. Chúa đang bày tỏ cái lịch của Chúa cho lịch sử của con người trong dùng nước Israel là cái đồng hồ, thì trong đó có ba giai đoạn mà Chúa thẩm định. Có cái giai đoạn được đưa ra trong cái 7 năm, thì cái giai đoạn đầu tiên, cái đơn vị là 7 đơn vị cộng với 62 đơn vị cộng với một đơn vị. Nếu chúng ta nói một đơn vị là 7 năm đó, thì chúng ta nhân lên đó, thì cái giai đoạn đầu tiên là 49 năm, giai đoạn thứ hai là 434 năm, và giai đoạn thứ ba là 7 năm. Cộng hết tất cả ba giai đoạn lại là 490 năm trong năm của lời tiên tri. Thì cái điểm bắt đầu là thì cũng nói rõ cho chúng ta là ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây thành thành Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu, nghĩa là cái điểm đầu tiên là cái điểm cái lệnh tu bổ thành Jerusalem. Thì chúng ta đọc trong Nehemiah đoạn số 2 câu số 1 thì chúng ta biết cái lệnh đó từ Artaxerxes được ban cho trong tháng Nisan của năm 20 trong đời Artaxerxes. Thì nếu mà chúng ta đổi cái lịch đó ra dương lịch đó, thì chúng ta biết đó là ngày ngày 5 tháng 3 năm 444 trước Chúa. Cho nên cái vấn đề lịch thì nó chỉ rõ ràng mà thôi. Đó là ngày 5 tháng 3 năm 444 trước Chúa. Cái giai đoạn đầu tiên là 49 năm đó, thì cộng vào trong 444 năm đó, thì nó sẽ tới cái thời điểm mà sách cựu ước được hoàn thành. Sau cái phần đầu tiên đó là xong sự mặc khải của Chúa ban cho trong sách cựu ước. Sau đó là 400 năm yên lặng rồi đến sự sanh ra của Chúa Giêsu. Cái phần đầu tiên, cái giai đoạn đầu tiên cộng với giai đoạn thứ hai tổng cộng là 483 năm. Thì nói rằng sau 483 năm đó thì đấng sức dầu sẽ đến. Cho đến đấng chịu sức dầu, tức là vua, thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ cộng hai cái đó, thì sẽ đến cái thời gian của đấng Messi, đấng chịu sức dầu sẽ đến. Thì chúng ta đã biết là trong một năm tiên tri thì có 360 ngày. Chúng ta nhân cho 483 năm thì chúng ta có 173.880 ngày. 173.880 ngày cộng với lại tháng 3 ngày 5 năm 444 thì chúng ta sẽ đến tháng 3 ngày 30 năm 33 sau Chúa. Tháng 5 ngày 30 33 sau Chúa, tức là ngày thứ hai trong tuần lễ của tuần lễ chịu xương khớp của Chúa, tức là ngày lễ lá, tức là ngày hôm nay, tức là cái ngày mà Chúa vào thành Jerusalem. Và khi Chúa vào thành Jerusalem thì sao? Thì sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Sau khi Chúa vào thành Jerusalem thì nói sao? Thì đấng chịu sức dầu, tức là đấng Messi, sẽ bị giết, sẽ không còn gì hết. Thì tức là sau khi Chúa vào thành Jerusalem thì trong tuần lễ này Chúa cũng sẽ bị giết. Cho nên đây là một cái ngày rất là rõ ràng trong lịch của dân sự Chúa. Chỉ có cái phần mà không biết về cái thời gian đó là giữa cái giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba, tức là sau khi chưa đấng Messi bị trừ đi thì còn lại một cái đơn vị 7 năm đó thì sẽ được thiết lập sau khi nhà dân của vua hầu đến, tức là Antichrist. Thì lúc đó khi mà Antichrist thiết lập cái hiệp ước với lại hòa bình với dân sự của Chúa thì nó sẽ bắt đầu 7 năm, và chúng ta gọi là 7 năm đại nạn, sau đó Chúa sẽ trở lại. Thì cái thời gian, thời điểm mà trong lịch mà nó không thẩm định rõ ràng năm tháng là cái thời gian của Hội Thánh Chúa, cái thời đại Hội Thánh là thời đại của chúng ta hiện tại. Thì thời đại đó bắt đầu từ lễ ngũ tuần trong công vụ các sứ đồ đoạn số 2 cho tới ngày Chúa đem đến để đem Hội Thánh lên không trung, thì đó là ngày của tương lai. Ngày Chúa đến đem Hội Thánh lên không trung có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng mà sau khi Chúa đem Hội Thánh lên trên không trung và Antichrist thiết lập hiệp ước với dân sự của Chúa, dân Do Thái, thì đúng 7 năm sau đó Chúa sẽ trở lại. Và đó là cái chương trình mà Chúa đưa ra trong trong lịch của đấng tiên tri mà được bày tỏ ra đây. Điều mà chúng ta quan trọng hiểu đó là cái ngày vào thành Jerusalem này là ngày được thiết lập hết sức là rõ ràng. Đúng y ngày thôi, những người mà học, nhất là những người thầy thông giáo và thầy Pharisee, họ học kỹ lắm. Họ biết chắc chắn ngày này là ngày của Chúa. Cho nên cái âm hưởng của cái chi tiết mà tại sao chúng ta tới trong những phần tới, nó rất là ngạc nhiên là khi họ biết rồi nhưng mà cái tấm lòng của họ đáp ứng với Chúa hết sức là sai trật. Cũng như chúng ta cũng có những cái sự hiểu biết về Chúa, nhưng mà không có nghĩa là hiểu biết đem tới cái sự đáp ứng rõ ràng. Nhưng mà thêm một cái chi tiết nữa là chúng ta cũng cần biết, đó là cái ngày hôm nay Chúa phải bắt đầu ngày hôm nay bởi vì có một cái sự nối kết với lời tiên tri ở trong Xuất Ký Giám Tô Ký đoạn thứ 12. Chúng ta dở ra Xuất Ký Giám Tô Ký đoạn thứ 12, đó là về cái vai trò của Đấng Messi, con của Chúa đến như là một chiên con của Đức Chúa Trời đến các tội lỗi thế gian đi. Thì là chiên sinh tế của lễ vượt qua, thì Chúa cũng đến ở trong cái sự nối kết này, và cũng phải đúng ngày như vậy thì mới hội đủ lời tiên tri. Và ở trong Xuất Ký Thứ Ký đoạn 12 cho chúng ta thấy cái chi tiết đó. Tôi đọc từ câu số 1 cho tới câu số 11. Tại sứ Ê-díp-tô, Đức Chúa Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng đến ngày mùng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con, đến nhà ít người quá, ăn không hết một chiên, hãy cùng chung với người lân cận mình tùy theo số người, hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. Các người hãy bắt hoặc chiên trong bầy chiên hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là con dê đực, tuổi giáp niên, chẳng tỳ vết chi, đoạn để dành cho đến ngày 14 tháng này, rồi cả hội chúng Israel sẽ giết nó vào lối chiều tối. Họ sẽ lấy huyết bôi lên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Rồi tiếp tục sau đó nói thì sau đó thì họ sẽ chuẩn bị để kỷ niệm lễ vượt qua, là ngày mà Thiên Sứ Chúa đi qua những nhà mà có huyết của chiên con được bày trên mồ cửa, thì vượt qua khỏi nhà đó, không thi hành cái án của sự chết mà Chúa giáng trên Ê-díp-tô. Nhưng mà cái điểm là như thế này. Con chiên sinh tế của lễ vượt qua thì sao? Phải đem vào nhà vào ngày 10 tháng Nisan, và phải giết vào ngày 14 tháng Nisan, và giết trước chạng vạng. Ngày 10 tháng Nisan là ngày hôm nay, là ngày Chúa vào thành Jerusalem, là ngày thứ hai theo lịch của Daniel, thì đúng ngày y đúng là ngày hôm nay. Và nó trong cái lịch của lễ vượt qua thì cũng là ngày 10 tháng Nisan. Đem vào nhà để giữ cho tới ngày 14, tức là thứ sáu, ngày 14 tháng Nisan, thì phải giết chiên con đi và giết trước chạng vạng. Thì Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá vào sáng ngày thứ sáu, và Chúa chết lúc 3 giờ chiều thứ sáu. Thì chúng ta nói đó đâu phải chạng vạng đâu, nhưng mà chạng vạng là bởi vì cái ngày của người Do Thái từ 6 giờ chiều tới 6 giờ chiều, cho nên tới cuối ngày là 6 giờ chiều thì là hết ngày, cho nên chạng vạng nghĩa là còn 3 tiếng nữa thì hết ngày. Cho nên ngay cả cái chi tiết của thì giờ nó phải chính xác, cái ngày nó phải chính xác, và tất cả đều được ban cho trước đó, cho nên không có một cái lý do nào mà dân sự Chúa không biết. Bởi vậy Chúa mới nói với dân sự Chúa là ước gì mày hiểu cái ngày này, cái ngày của sự thăm viếng này. Đáng lẽ là hiểu rồi, đáng lẽ thấy rồi, đáng lẽ nối kết rồi, vì tất cả lời tiên tri được ứng nghiệm cách rõ ràng chính xác như vậy, thì làm sao mà lại có thể không hiểu. Chúa vào thành Jerusalem một cách đặc biệt, với một cái sứ điệp đặc biệt của một vị vua cởi lừa đi vào trong thành Jerusalem, là điều ứng nghiệm lời tiên tri. Chúa đến đúng cái ngày của tiên tri Daniel đã nói, không sai một ngày, không sai một phút. Và Chúa đúng ứng nghiệm lời tiên tri về chiên con của lễ vượt qua, đúng theo ngày và đúng theo thời giờ của sự hy sinh con sinh tế. Cho nên làm sao mà có thể gọi là miss được, có thể là bị sai trật được trong cái vấn đề này. Nhưng mà họ sai trật, họ lại nhận ra cái ngày, họ lại nhận ra dấu hiệu, nhưng mà họ sai trật trong cái sự nối kết với lại cái lẽ thật ở đằng sau những chi tiết này mà chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà để một vài phần áp dụng của chúng ta về phần đầu tiên ở đây, khi nói về lời ứng nghiệm của đấng tiên tri, thì chúng ta biết rằng lời của Chúa là lời chính xác, chắc chắn, đáng lòng tin, không có một chút sai trật nào. Và khi chúng ta nói về ngay cả chuyện lịch sử, đúng ngày, đúng giờ, đúng từng chi tiết một. Và chúng ta thấy một điểm nữa là Đức Chúa Trời làm việc có chương trình của Chúa. Chúa làm việc theo chương trình mà Chúa thẩm định. Đúng theo thời điểm của Chúa, Chúa sẽ thi hành công việc của Chúa. Cho nên trong sự đời sống của chúng ta, theo Chúa, chúng ta phải nhạy cảm với thời điểm của Chúa. Chúng ta phải biết thì giờ của Chúa, trong sự mặc khải của Chúa, lời Chúa dạy như thế nào. Còn không thì chúng ta có thể là đối diện với cái thời điểm của Chúa, công việc Chúa sờ ngay trước mặt, đụng tới mình một cách hết sức là chính yếu và nguy hiểm nữa, nhưng lại không đối diện một cách rõ ràng và lại sai trật một cách hết sức là thâm sâu, đem đến một cái thảm kịch kinh khủng cho đời sống của chính mình. Rồi điểm thứ hai, chúng ta phải thấy rằng Đức Giêsu là vua và Chúa là đáng được phải được vinh hiển, Chúa là đáng phải được thờ tôn. Chúng ta sẽ thấy cái sự thờ tôn này và cái điểm nối kết với sự vinh hiển của Chúa. Và Chúa sẽ chắc chắn được tôn thờ khi Chúa trở lại lần thứ hai. Đầu gối trên trời dưới đất sẽ quỳ xuống, mọi lưỡi sẽ đều tung hô Chúa của chúng ta là đấng trên hết. Nhưng mà có một cái sự sai trật khi đến với sự thăm viếng của Chúa, nối kết một cách hờ hờ là nối kết một cách trên bề mặt, mà nối kết với ý riêng của mình. Nghĩa là ngay trong sự ban cho lẽ thật rất lớn, cái sự ứng nghiệm lời tiên tri rất là quan trọng với tất cả mọi sự chính xác của thời điểm của Chúa, thì con dân Chúa giàu biết giàu tới nhưng lại gọi là trật đường rầy tất cả và đi vào một chỗ nguy hại hết sức là căn bản cho đời sống của mình. Chúng ta bước vào trong phần số 2, đó là trong sự chào đón sự thăm viếng của Chúa. Tôi dùng cái chữ chào đón sự thăm viếng của Chúa thì nó trung lập, nó không nói đúng nói sai, nhưng mà ở đây nói rằng chúng ta phải chào đón sự thăm viếng của Chúa cách đúng đắn, cách rõ ràng, kẻo chừng chúng ta mất đi cái sự thăm viếng này giống như dân sự của Chúa. Trở lại trong Ma-thi-ơ đoạn 21, chúng ta đọc từ câu số 6. Hai môn đồ bèn đi, sau khi đã được Chúa dạy dỗ, chỉ ra cách nào để đến dẫn hai con lừa về, và được Matthew nói đây là ứng nghiệm lời của tiên tri, thì hai môn đồ bèn đi làm y như lời Đức Giêsu đã dạy. Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa và nâng ngài cởi lên. Bây giờ có phần nhiều người trong đám đông trải áo mình trên đường kẻ khác, chặt nhánh cây và trải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lớn lên rằng: Hosanna, con vua David, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến, Hosanna ở trên nơi rất cao. Ở đây là sự thăm viếng của Chúa, và chúng ta thấy sự đáp ứng của dân chúng. Đây là ngày hết sức là quan trọng, và có lẽ các môn đồ cũng cảm nhận được điều đó. Cho nên sau khi đem hai con lừa về đó thì họ cởi áo mình và đặt trải áo mình trên lưng lừa. Ở đây thì nói là họ trải áo trên cả hai con, chắc là không biết là Chúa sẽ chọn con nào. Chúa chọn con lừa con, tức là cái con thấp hèn hơn nữa, và Chúa ngồi trên con lừa đó, và cả đoàn dân đi theo. Câu số 8 thì nói là trong đám đông trải áo mình trên đường, kẻ khác chặt nhánh cây và trải ra giữa đường, đoàn dân đi trước theo sau đều kêu lên rằng Hosanna. Có sự vui mừng, có sự tôn cao, có sự thờ phượng, và dân sự Chúa rõ ràng là nhận biết được cái dấu hiệu của con lừa này. Khi mà họ thấy con lừa thì họ cũng quen thuộc với lại cái lời tiên tri. Tại vì chúng ta biết chắc chắn rằng người Do Thái thì rất quan tâm tới tất cả mọi lời tiên tri về đấng Messi. Và cái chi tiết về ngày tháng ngày giờ thì người Pharisee, người thầy thông giáo không cách nào mà không biết được. Cho nên những sự dạy dỗ này nói chung là dân sự biết. Cho nên khi họ nhìn thấy Chúa cởi con lừa thì họ biết rằng đây là dấu hiệu của đấng Messi đến. Cho nên họ ca ngợi, họ dùng từ ngữ rất là đúng. Họ dùng trong Thi Thiên đoạn 118 là cái Thi Thiên của đấng Messi, và nói rằng Hosanna, con vua David, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Nhưng mà ở trong Luca đó thì chỉ ra cho chúng ta một cái lý do tại sao họ ca ngợi. ở đằng sau một sự ca ngợi tung hô vui thỏa này, một cái chỗ mà nối kết với lời tiên tri mà họ thấy được đây là đấng đến trong danh Chúa mà đến cởi con lừa con, đây là đấng Messi của Chúa Trời, thì Luca chỉ ra một cái động cơ chính yếu trong tấm lòng của họ. Chúng ta coi lại ở trong Luca đoạn 19 câu 37 là lúc nãy chúng ta đọc, thì trong một cái câu rất là đơn giản, Luca viết như thế này: lúc đến gần dốc núi Olive, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy. Họ đang trong đợi một phép lạ, họ đang trong đợi phép lạ và họ đang chờ trong cái đấng làm phép lạ này sẽ đến, và những gì mà họ đã thấy thì bây giờ họ trong đợi một cái phép lạ lớn từ nơi đấng này để làm, để giải cứu vấn đề của họ đang đặt ra. Luca chỉ ra đó là họ ca ngợi vui mừng này cũng không phải là vì họ nhận biết đây là đấng Messi, họ cũng biết đây là đấng Messi theo cái dấu hiệu của lời kinh thánh, và họ vui mừng ca ngợi cũng không phải là vì họ biết rằng đây là Chúa đã đến, nhưng vì họ biết rằng họ đang trong mong một cái phép lạ xảy ra, và họ thấy rằng đây là phép lạ sắp xảy ra, Chúa đến để làm cái phép lạ như là họ đang chờ đợi, như là họ đang mong muốn. Cho nên họ vui mừng, họ tung hô, họ nhảy múa, họ ca ngợi, họ hát hallelujah, đủ thứ chuyện. Nhưng mà ở đây Luca ghi ra đó là cho lý do là vì sao? Họ đang trong đợi phép lạ. Họ đang trong đợi phép lạ. Cho nên một chỗ cũng quan trọng mà chúng ta thấy ở đằng sau trong tấm lòng đó, dầu là họ dùng chữ Hosanna, dầu là họ dùng chữ tôn vinh là đáng ngợi khen danh đấng nhân danh Chúa mà đến, tức là những cái câu họ nói đều đúng hết, đúng thần học hết, đúng thời điểm nữa, họ nhận biết đây là đấng Messi, cho nên họ dùng thi thiên 118 là thi thiên của đấng Messi để ca ngợi, cho nên họ rất là chỉnh trong cái ngôn từ của thần học, của sự thờ phượng, họ không có làm gì sai, họ hát đúng bài, họ hát đúng giọng, đúng hết. Nhưng mà tấm lòng thì sai. Tại vì họ không hát vì cái đối tượng, hay là cái ca ngợi vì cái đối tượng là họ nhận biết đây là Chúa, đây là đấng Messi đến, đây là đấng của lời hứa đến, nhưng mà họ ca ngợi bởi vì điều mà họ đang trông mong. Họ nói là con vua David, tức là rõ ràng họ nhận biết đây là dấu hiệu của đấng Messi, không sai trật gì về trong thần học, nhưng mà cái điểm chính yếu là họ muốn sự giải quyết trong vấn đề là nhu cầu của họ, và cái sự giải phóng mà họ muốn được thực hiện bởi cái quyền năng của Chúa, bởi phép lạ của Chúa, đó là sự giải phóng ra khỏi ách nô lệ hay là ách đô hộ của dân La Mã, của đế quốc La Mã trên họ lúc bây giờ. Đây là điều trong mong của dân Israel, đây là điều mà họ quan tâm tới, và họ nhìn về đấng Messi, thấy cái công việc của đấng Messi là đến để giải cứu họ, giải phóng họ ra khỏi quyền đô hộ của đế quốc La Mã, và làm phục hồi lại cái chỗ đứng hưng thành phước hạnh của Israel trong thế giới lúc bây giờ, cũng như trong sự ban phước của Chúa. Và thiệt ra cái thời điểm cũng làm cho họ hứng khởi là cũng là đúng vậy, tại vì chỉ trong một hai ngày trong cuối tuần đó là đến ngày lễ vừa qua, mà ngày lễ vừa qua là ngày họ kỷ niệm cái điều gì? Ngày Chúa giải phóng họ ra khỏi nô lệ của xứ Ai Cập, đem họ ra khỏi sự đô hộ của Ai Cập. Cho nên họ có thể thấy sự song song, đấng Messi đến, ngày lễ vừa qua sắp đến, ngày lễ vừa qua là cái ngày mà Chúa giải phóng họ ra khỏi nô lệ, cho nên rõ ràng là đấng Messi sẽ đến và Chúa sẽ giải phóng mình ra khỏi cái ách nô lệ của quân La Mã, sẽ làm cho được phục hồi, sẽ được hưng thành trở lại, sẽ là một nước mạnh mẽ, cường thành và phước hạnh ở trong sự ban ơn của Chúa. Và đó là điều mà họ trông đợi, đó là một điều mà họ đang gọi là excited about, đang hứng khởi. Cho nên cái sự vui mừng của họ nó thành thật, nhưng mà Luca chỉ ra đó là nó không phải trên cái căn bản của đức tin, mà nó là trên cái căn bản của nhu cầu mà họ đang trông mong. Và một cái chi tiết ở trong lịch sử cũng giúp cho chúng ta biết là khi mà họ hát bài Hosanna đáng ngợi khen đấng nhân viên Chúa mà tới, thì cũng không phải là vì họ tôn thờ đấng Messi đâu. 100 năm trước đó, khi Judas Maccabees, tức là người giải phóng dân sự Chúa ra khỏi cái sự đô hộ của nước Syria, thì khi họ tiếp rước Judas, họ cũng hát bài Thi Thiên 118, Hosanna, đáng ngợi, khen đấng nhân Chúa mà tới. Cho nên khi cái đấng nào đó mà tới giải quyết vấn đề cho họ theo cái sự nhu cầu của họ thì họ đều tôn thờ cả. Cho nên cái chỗ mình gọi là tricky, cái tấm lòng thấy thì giống như là thờ phượng, thấy thì giống như là tôn ngợi Chúa, thấy là giống như là nhận biết lẽ đạo, thấy là đúng theo lẽ thật, nhưng lại hoàn toàn sai trật cả, bởi vì cái tấm lòng nó không nối kết với Chúa, nhưng là nó vì cho chính mình và cho lý do của mình. Và vì thế họ hết sức là thất vọng và hết sức là đau buồn và gọi là căm giận nữa. Là vì khi Chúa tới vào thành Jerusalem đó, thì Chúa làm một cái điều mà không theo cái sự mong ước của họ. Chúa đến thành Jerusalem thì Chúa làm gì? Chúng ta đọc, lúc nãy chúng ta đọc phần Luca rồi, nhưng mà tôi đọc tiếp ở đây ở trong câu số 12 của đoạn 21. Đức Giê-xu vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua đó, đổ bàn người đổi bạc và ghế của người bán bồ câu. Ngài phán cùng họ rằng, có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi làm cho nhà ấy thành ra nhà hang trộm cướp. Chúa tới thì thay vì Chúa lật đổ nước La Mã, Chúa thay vì Chúa đánh đuổi nước La Mã thì Chúa lại vào đền thờ và dẹp sạch đền thờ. Như họ đang trong đợi một vị vua với một cái mục đích khác. Họ biết đây là vua đến, nhưng mà họ trong đợi và họ định nghĩa là vì vua Messi, đấng Messi đến thì sẽ làm cái chuyện này, sẽ dùng quyền năng, sẽ làm dùng phép lạ, sẽ giải cứu dân sự Chúa ra khỏi ách nô lệ của đô hộ của nước La Mã và làm cho họ được hưng thạnh. Họ tạo nên một đối tượng hay là một cái đấng Messi theo cái định nghĩa của họ, chứ không có theo lời Kinh Thánh, cũng theo ý muốn Chúa. They designed, they invented a different Messiah. They worship a different Messiah. Họ suy tôn cái đấng mà họ tạo dựng nên theo cái ý muốn của họ. Và khi Chúa cởi con lừa vào trong thành phố thì Chúa đã đưa ra một cái sứ điệp rằng Chúa sẽ không đến theo cái sự mong đợi của họ. Và khi Chúa đến thành Jerusalem thì Chúa không đụng gì tới chỗ đồn lính La Mã hay là quân lính La Mã. Chúa đi vào ngay trong đền thờ và Chúa nói là đây là cái vấn đề chính của họ phải giải quyết. Vấn đề chính của họ không phải là cái nhu cầu đang ở dưới nô lệ của hay là đô hộ của La Mã. Vấn đề chính của họ không phải là cái sự đời sống khó khăn dưới cái thuế siêu cao, thuế nặng của La Mã, cũng phải dưới sự áp đảo của La Mã. Những điều đó nó là chuyện tạm thời. Cái điều căn bản của họ đó là sự liên hệ của họ với Chúa được bày tỏ ra trong cái đền thờ, là nơi là nhà của Chúa, là nhà cha ta, bây giờ các ngươi làm thành ra hang của ổ trộm cướp. Cho nên Chúa nói là các ngươi không cần ta đến để giải phóng về cái ách nô lệ của La Mã. Các ngươi cần ta đến để giải phóng ra khỏi cái ách nô lệ của tội lỗi. Các ngươi không cần ta đến để mà dẹp trừ quân lính La Mã. Các ngươi cần ta đến để dẹp trừ tội lỗi trong tấm lòng, trong chỗ thờ phượng của các ngươi. Và khi họ đối diện với chuyện đó thì họ nói, họ không muốn vua này. Đây không phải là cái vua mà họ chờ đợi. Họ trông đợi một cái vị vua, một đấng Messi, một Chúa Giê-xu theo cái định nghĩa của họ, theo nhu cầu của họ. Và nếu mà Chúa làm y như vậy thì họ sẵn sàng ca ngợi, họ sẵn sàng hallelujah, họ sẵn sàng bỏ cây chà là, cây lá trên đường, trải áo lên, nghĩa là làm mọi chuyện thờ phượng nếu mà Chúa làm cái chuyện họ muốn. Nếu mà chúng ta suy nghĩ một tí xíu thôi, chúng ta thấy cái hình ảnh này cũng không xa mình lắm ở trong cái con đường theo Chúa của mình. Đó là nếu mà Chúa giải quyết những vấn đề của con cầu nguyện, những vấn đề nhu cầu đối con đối diện, chuyện khó khăn trong gia đình của con, chuyện bệnh tật của con, chuyện con cái của con, thì con sẽ thờ phượng Chúa, con đi nhà thờ chăm lắm. Con không thiếu ngày nào, con sẽ thờ phượng, nhưng mà vấn đề không phải là thờ phượng Chúa đâu. Thờ phượng ông thần của sự tạo nên của mình, giống như genie vậy đó, lấy cái đèn ra vuốt vài lần, xoa vài lần nó ra được thì cũng cúi xuống, cũng làm đủ thứ để sao, miễn sao cái mộng ước của mình được thành đạt mà thôi. Chúa nói, I'm not your genie, ta phải là cái đấng mà ngươi tạo nên. Ta đến với một cái sứ mệnh rất rõ ràng, đó là giải quyết vấn đề liên hệ của các ngươi với Chúa. Vấn đề đền thờ là vấn đề chỗ quan trọng hơn hết. Cái chỗ mà Chúa làm là khi Chúa đến như là đấng Messi thì Chúa vào nơi đền thờ và Chúa dẹp sạch đền thờ thì họ nói không muốn vua này. Cho nên cũng không lạ gì là sau khi họ đã la lớn Hosanna, Hosanna trong thứ hai, cắt cây xuống để đón chào Chúa, trải áo của mình lên để tôn đại Chúa, thì tới thứ sáu thì tha Ba-ra-ba, còn đóng đinh Chúa Giê-xu, đóng đinh hắn, thì bây giờ không muốn hắn nữa, hắn sai rồi, không phải là cái đấng vị vua mà chúng tôi chờ đợi. Và điều mà chúng ta thấy có một điểm hết sức là lạ là ở đây đó là trong tất cả những thời điểm trước đó khi Chúa Giê-xu làm chức vụ thì không bao giờ Chúa để dân sự Chúa thờ phượng Chúa cách công khai. Có những người thờ phượng Chúa cá nhân, Chúa nhận lấy sự thờ phượng đó, chẳng hạn như bà Marie đến thờ phượng Chúa trong bình dầu, Chúa nhận lấy cái sự thờ phượng đó, nhưng không công khai trước công chúng. Khi mà công chúng họp tới để mà tôn Chúa làm vua, Chúa tránh đi chỗ khác, nên Chúa không để cái sự thờ phượng đó cho tới bây giờ, cho tới ngày hôm nay là cái ngày mà Chúa ra mặt làm trọn ứng nghiệm lời tiên tri, bày tỏ rằng hôm nay là ngày mà sự thăm viếng của Đấng Messi trong lẽ thật của Đức Chúa Trời đến với dân sự của Chúa. Cho nên khi họ thờ phượng, Chúa nhận lấy. Và ở trong Luca thì nói là khi người Pharisee nói với rằng xin cổ trách môn đồ thầy, tại sao để cho họ thờ phượng thầy như vậy, thì Ngài phán rằng ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Chúa nói là mọi sự thờ phượng xứng đáng với Chúa, xứng đáng vì Chúa là Đấng Messi, Chúa là Đấng đến để cai trị. Nhưng mà Chúa đến để cai trị trong những tấm lòng muốn giải quyết vấn đề sự liên hệ của họ đối với Chúa, những tấm lòng muốn cái sự thờ phượng của mình được chỉnh đốn trở lại, tội lỗi của mình được xóa đi, thì đó là những tấm lòng thờ phượng Chúa cách phải lẽ. Cái sự thờ phượng ở bên ngoài của những người trong đợi phước hạnh, trong đợi quyền năng, trong đợi phép lạ, dầu thấy giống như thiệt, nhưng mà đó là một cái sự thay đổi, một cái sự thờ phượng thay đổi rất dễ dàng từ chỗ Hosanna tới chỗ đóng đinh hắn. Tại vì sao? Nó cũng là một mà thôi. Tại vì nếu mà cái vua đó mà không làm chuyện tôi muốn thì tôi không còn thờ phượng vua đó nữa. Và chúng ta sẽ thấy cái hậu quả của sự cứng lòng đó. Trước khi chúng ta vào trong phần số 3 đó thì chúng ta muốn ngừng lại một tí để thấy rằng cái sự ân sủng của Chúa được bày tỏ ra cho dân sự Chúa. Đó là Chúa thẩm định với họ là đây là ngày vua đến. Chúa đến trong cái dấu hiệu của lời tiên tri, Chúa đến trong thời điểm của lời tiên tri, Chúa đến chính xác với lời tiên tri. Và Chúa bày tỏ chính Chúa là vua và bước vào trong sự liên kết với họ. Nhưng Chúa đến với vị vua trong cái định nghĩa của Chúa. Jesus kingship is on his own term. Chúa không đến làm vua theo ý của dân sự Chúa muốn đặt Chúa làm vua. Trong cái chỗ hoài bão của họ, ý định của họ, quyết định của họ, Chúa đến làm vua để tể trị. Và cái sự tể trị của Chúa phải là một cái sự tể trị của một tấm lòng thờ phượng Chúa. Cái chỗ giải quyết vấn đề là vấn đề của sự thờ phượng. Vấn đề giải quyết chính yếu là đền thờ, chứ không phải là đế quốc La Mã trong đời sống. Cho nên chúng ta ở trong cái chỗ đứng của mình đối diện với bài học này, chúng ta cũng sẽ thấy rõ ràng là chúng ta mỗi người đều có cái sự nguy hiểm khi dựng nên cái hình ảnh của Chúa Giê-xu theo ý mình để thờ phượng. Nhiều khi tôi cảm tạ Chúa, hallelujah, những cái chuyện mà là bởi vì tôi được phước theo cái ý tôi muốn, tôi nhận được cái điều mà tôi tưởng rằng đây là phải từ Chúa, cho nên tôi ca ngợi. Còn nếu mà Chúa không làm như điều đó thì cái sự thờ phượng của tôi nó lỏng lẻo liền. Cho nên nước Chúa là nước nào mà mình muốn đến, sự giải phóng nào là cái nhu cầu trên hết của mình. Cái sự chọn lựa của chúng ta giữa đế quốc La Mã và đền thờ của Chúa là cái sự chọn lựa nào? Is it Rome that we want to be to deal with, or is it the temple that we have to deal with? Hay là mình hỏi thêm rõ ràng nữa là những cái chữ Hosanna của mình hát cho ai? Sự tôn thờ của dân sự Chúa hát cho chính mình vì nhu cầu của mình. Ở đây Chúa đặt để vấn đề trở lại là sự thờ phượng đó phải đúng theo ý Chúa và theo lời của Chúa, đúng theo đối tượng chính là Chúa Giê-xu. Cho nên một chỗ để mà chúng ta suy nghĩ cẩn trọng, bởi vì khi cái sự sai trật này nó xảy ra thì có một cái hậu quả hết sức là tang thương xảy đến cho dân sự Chúa. Trong Matthew, chúng ta trở lại trong câu số 10. Khi Ngài đã vào thành Jerusalem thì cả thành đều xôn xao nói rằng người này là ai? Chúng trả lời rằng ấy là tiên tri của đấng tiên tri Giêsu ở thành Nazareth xứ Galilê. Qua bên sách Luca, chúng ta đọc từ câu số 39. Bây giờ có mấy người Pharisee trong đám dân đông nói cùng Ngài rằng: Thưa Thầy, xin của trách môn đồ Thầy. Ngài đáp rằng: Ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Khi Đức Giêsu gần đến thành, thấy thành thì khóc về thành mà phán rằng: Ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín dấu nơi mắt mày, vì sẽ có ngày đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bề. Họ sẽ hủy diệt hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được sự thăm viếng. Vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Luca chỉ ra cách rõ ràng cái hậu quả của sự không tin, của sự cứng lòng, không nhận ra, không chấp nhận ngày mà Chúa thăm viếng, không biết lúc mình thăm viếng, không nhận ra và từ khước cái sự thăm viếng của Chúa. Và chúng ta hỏi rằng làm thế nào mà họ không nhận ra ngày thăm viếng được, thì chúng ta nói bất khả thi. Những người mà trong sự mặc khải của Chúa ban cho dân sự của Chúa, rõ ràng là tất cả mọi chi tiết để nhận ra ngày đó, cái dấu hiệu của ngày Chúa vào trong thành Jerusalem, cách Chúa vào trong ngày Jerusalem, thời điểm ngày vào trong ngày Jerusalem, những ngày mà họ thờ phượng Chúa năm này qua năm kia, trong sự dân sinh tế thì họ cũng biết rồi, ngày 10 thì đem vào trong nhà và ngày 14 thì sẽ giết đi, thì họ cũng biết rằng ngày và ngày 10 trước lễ vượt qua thì đấng Messi sẽ tới. Họ hiểu những cái chi tiết đó, nhưng mà họ không nhận được, bởi vì không quan tâm. Ở trong câu số 10 của Matthew nói lên một cái thái độ rất là lạ. Khi Ngài đã vào thành Jerusalem thì cả thành đều xôn xao và nói rằng người này là ai? Who is this? Sao mà hỏi cái câu đó được không ai? Cái ngày đáng lẽ là, nghĩa là nếu mà mình là dân sự Chúa, là có lời tiên tri, có học lời Chúa, thì biết rõ ràng là cái ngày này là cái ngày đấng Messi tới. Bây giờ đấng Messi tới thì nguyên cả cái đoàn dân đang đi đến, the pilgrims, những dân hành hương đến để thờ phượng ở Chúa, thì họ đang nhảy múa thờ phượng ở bên ngoài thành phố. Trong thành phố thì dựng dân không biết gì trơn. Trong thành phố thì bận rộn làm chuyện gì khác của mình, rồi thấy ồn ào, thấy náo động thì hỏi chuyện gì xảy ra vậy, ai vậy, ai làm gì chuyện náo loạn vậy. Rồi sau khi trả lời rằng ấy là đấng tiên tri Giêsu ở thành Nazareth, thì nói đấng tiên tri nữa thì cũng một trong những người đó, rồi họ quay đi không có quan tâm gì hết trơn. Thành ra điều rất ngạc nhiên đó là đối diện với lại sự mặc khải, đối diện với dự kiện của Kinh Thánh ban cho, và cái sự thi hành ứng nghiệm lời tiên tri rõ ràng trước mặt, nó vẫn không đụng tới tấm lòng của dân Chúa. Cho nên có hai cái nhóm người ở trong ngày hôm nay. Nhóm người đầu tiên là nhóm người đến hành hương đến Jerusalem, đi đến con đường Jerusalem để thờ phượng Chúa, thì họ rất là hăng hái, họ rất là vui mừng. Họ nhận ra Chúa, họ nhận ra ngày của Chúa, họ ca tụng Chúa, nhưng mà với một cái sự trông đợi, đó là cho nhu cầu riêng của mình, cho cái quyền năng của Chúa bày tỏ ra, giải phóng mình, giải quyết vấn đề của mình. Cho nên cái sự thờ phượng đó là sự thờ phượng hời hợt trên bề mặt, sai mục đích, sai động cơ. Cái nhóm người thứ hai là nhóm người chính, đó là những người ở thành Jerusalem thì bận rộn quá, nhiều chuyện khác quá, không có để ý, không có quan tâm gì hết, hỏi ồ, chuyện gì xảy ra vậy, bữa nay là ngày gì vậy, ai vậy. Cái ngày quan trọng hơn hết đối với dân sự Chúa thì lại không nhớ gì hết, không quan tâm gì hết. Thì Kinh Thánh nói Chúa khóc. Kinh Thánh nói Chúa khóc. cái chữ mà Luca dùng thì chữ rất là mạnh. Khi Đức Chúa Giêsu đến gần đến thành, thấy thì khóc về thành mà phán rằng. Cái chữ khóc này không phải là chữ khóc không, nếu mà dịch ra đúng theo văn của Tam Quốc Tam Quốc Chí thì nó là khóc rống, nghĩa là khóc la lên trong cái sự đau thương kinh khủng của mình. Có một cái chỗ nữa trong trong Giăng đoạn 11 khi nói là Đức Chúa Giêsu khóc tại bên mộ của Lazarus đó, thì cái chữ kia là khóc thầm. Cái chữ là silent cry, cái chữ khóc thầm, còn đây là cái chữ khóc rống, nghĩa là khóc la, khóc lớn, khóc than thở, khóc đám ma đó, khóc của một sự mất mát, của một sự chết đã xảy ra. Thì ở đây khi mà chúng ta nói là để thấy một người đàn ông khóc đó, see a grown man cry đó, là mình thấy ở đây khi mà Chúa kêu la trong sự đau thương của mình, bởi vì Chúa thấy rằng hết rồi. Chúa thấy dân sự Chúa đã bước tới một cái chỗ mà họ không còn được nối kết với ân điển Chúa nữa. Mọi sự ban cho đã ban cho hết rồi mà họ không nhận, họ từ khước cho tới cái bước cuối cùng này. Thì bây giờ chỉ còn lại cho họ là sự đau thương của sự hủy diệt mà thôi. Cho nên Chúa nói ước gì? Nghĩa là đây là một điều đáng lẽ có được nhưng lại mất. Đáng lẽ là phước mà lại trở thành họa. Đó là ước gì? Chúa nói là ít nữa là ngày nay. Cái chữ ít nữa là cái chữ là Chúa nói là đáng ra đó. Ước gì đáng ra là cái ngày hôm nay là cái ngày quan trọng, đáng ra là ngươi phải biết, mà chắc chắn là phải biết, làm thế nào mà không biết được. Rồi cái chữ ít nữa là cái chữ even you, nghĩa là nếu mà ai khác, nếu mà dân ngoại, là cái dân mà không biết, không có lời của Chúa, không có được sự mặc khải nào mà họ không biết thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng mà ngươi là con dân Chúa, ngươi được ban lời tiên tri, ngươi đã được dạy dỗ tất cả mọi đó, mà ít nữa các ngươi ước gì mà ngày hôm nay nữa, nên là tất cả những gì đã được ban cho đều được ban cho. Thì chúng ta thấy rằng có những cái vấn đề mà họ đang đối diện mà chúng ta có thể nối kết được ở đây. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái sự thờ phượng của họ hời hợt. Cái sự thờ phượng hời hợt nó thấy ở bên ngoài thì thấy giống như sự thờ phượng thật. Thì giống như là biết cái ngày hôm đó, giống như là biết lẽ thật của lời Chúa, giống như là thấy được Chúa đến là Đấng Messi. Nhưng không phải là sự thờ phượng thật. Sự thờ phượng ra từ nhu cầu, ra từ tấm lòng, ra từ chuyện của mình. Thì ra nó là cái sự thờ hình tượng trong danh của Chúa. Mình để mình ở giữa, mình để nhu cầu của mình ở giữa, rồi mình đòi hỏi Chúa phải làm cái chuyện cho mình thì mình thờ phượng Chúa. Thì nó là một cái chuyện sai trật. Cho nên chúng ta phải để ý tới vấn đề thờ phượng hời hợt của chúng ta. Chúng ta để ý là khi mà cái tấm lòng nó sai trật ở cái chỗ này rồi đó, thì nó đi tuột luôn những cái con đường mà ước gì ít nữa, đáng lẽ, mình nói là đáng lẽ là làm sao có thể xảy ra cái chuyện này được, là đã trong nhà thờ biết bao nhiêu năm, đã học bao nhiêu lời của Chúa, đã đi thờ phượng mà sao vẫn còn như vậy. Thì đó là cái ý ở đây, nó là ước gì ước nữa ngày nay. Khi sự thờ phượng sai trật, trên cái căn bản sai trật, nó dẫn tới một cái sự chết ở trong tấm lòng kinh khủng. Thứ hai là sự thiếu hiểu biết lời Kinh Thánh, hay là thiếu nhạy cảm lời Kinh Thánh, hay là thiếu quan tâm với lời Kinh Thánh, giống như là Jerusalem vậy. Ngày hôm nay là ngày đặc biệt, ngày hôm nay là ngày đến, tất cả mọi sự ban cho chi tiết đã được dành cho rồi, mà làm như không biết gì hết trơn. Thì cái sự thiếu hiểu biết, thiếu nhạy cảm với lời của Chúa, nó cũng bày tỏ ra cái tấm lòng thật của mỗi chúng ta ở trong chỗ phải đối diện này. Nhưng mà như tôi nói, điểm thứ ba đó là sự quan tâm về chính mình, quá nặng chuyện của mình, giống như Jerusalem đó. Tới ngày của Chúa đến thì hỏi chuyện gì xảy ra vậy, người này là ai, tại sao có những cái chuyện ồn ào này xảy ra. Thì nếu mà nói nôm na đó thì giống như mình nói, ủa, thứ sáu này là lễ thương khó rồi hả, mau tới nhanh dữ ta, tuần tới là lễ phục sinh rồi. Mấy chuyện này tại sao không biết? Những chuyện này là chuyện chuẩn bị. Con nhân Chúa để 40 ngày để mà chuẩn bị. Mình mơ cứ làm chuyện của mình, cái chuyện bận rộn của mình, chuyện gì rồi để giật mình nói, ủa, vậy phải đi đúng giờ thờ phượng nha. Rồi ráng chạy vô thờ phượng rồi chạy ra. Rồi cuối cùng là cái chỗ đáng được, cái chỗ không thể mất mà lại mất. Cái chỗ nắm được thì lại không nắm được. Cái chỗ phước hạnh thì lại không. Tại vì sao? Vì mình sai trật ở ngay cái chỗ tấm lòng căn bản ở đây. Cho nên nếu mà mình thấy những cái đó nó hơi mang máng tới mình, thấy nhìn vô đó thấy cái hình ảnh của mình, thì mình phải chú ý tới cái điều mà Chúa nói kế tiếp. Bởi vì nếu mà không nhận được phước hạnh, nếu mà không đứng vào chỗ ban cho ân sủng, nếu cái chỗ gặp Chúa mà không muốn gặp thì Chúa sẽ nói sẽ gặp sự phán xét. Tại vì một chỗ nếu không gặp ân sủng thì gặp sự đoán phạt. Không có cái gì, không có chỗ đứng thứ hai. Tại vì nếu mà Chúa ban ân sủng, Chúa chỉ ra con đường ân sủng, Chúa bày tỏ ra ân sủng, Chúa chỉ ra lời của Chúa, Chúa chỉ những bước đi, Chúa chỉ thời điểm, Chúa chỉ những con đường mà không chịu, không muốn, thì Chúa nói thì chỉ còn lại là sao? Ước gì ước nữa là ngày nay mày đã biết sự hiểu biết làm cho mày được bình an, xong hiện nay những sự ấy kín dấu nơi mắt mày. Khi những sự ban cho không nhận lấy, khi những sự ban cho bị từ khước, thì sẽ không còn sự ban cho nữa. Những điều mà Chúa bày tỏ rõ ràng mà không nhìn thấy thì bây giờ không thấy luôn. Lời tiên tri làm thế nào để rõ hơn cái lời tiên tri đó, làm thế nào mà cho chính xác hơn lời tiên tri đó, không có cách nào làm xác hơn, mà không nhận thì sao? Thì bây giờ không nhận luôn, không thấy luôn. Và đó là cái điểm hết sức là kinh khủng. Xong hiện nay những sự ấy kín dấu nơi mắt mày. Tới cái chỗ mà Chúa nói là hễ không muốn nhận thì cho không nhận luôn, hễ mà muốn lì thì cứ lì đi. Chúa thả cho mình trong cái sự đen tối của mình là mình chết. Tại vì chỉ có một mình Chúa mới làm trong lòng chúng ta trở lại. Chỉ một mình Chúa mới có thể làm mình ăn năn được. Một mình Chúa mới có thể làm cho chúng ta hiểu được lời của Chúa và sống trong lời của Chúa. Mà bây giờ mình từ chối hết chỗ này tới chỗ kia thì Chúa nói những sự này cũng sẽ kín dấu. Rồi Luca viết về những cái tai họa thì ông viết cái sự dồn dập của tai họa. Trong tiếng Anh thì ông để cái chữ và ở giữa. Vì sẽ có ngày sẽ đến cho mày, và khi quân địch đào hố xung quanh mày và vây mặt chặt mày bốn bề, và họ sẽ hủy giết thể thảy và mày và con cái mày ở giữa nữa, và họ sẽ không để hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được sự thăm viếng. Vì mày cái ngày mà thăm viếng của Chúa, sự kêu gọi của Chúa thường xuyên đến với dân sự Chúa thì họ đã không nhận được. Chúng ta dở lại một vài trang ở trong Luca đoạn số 13 để chúng ta thấy tấm lòng của Chúa và sự ước ao của Chúa từ câu 34 tới câu số 35. Chúa nói điều này và đây là sự than khóc của Chúa. Tại sao Chúa kêu la lên trong sự than khóc của Ngài? Bởi vì Chúa nói rằng hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi. Ghe phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn. Này nhà các ngươi sẽ bỏ hoang, ta nói cùng các ngươi không thấy ta nữa cho đến chừng sẽ nói rằng phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Lần tới sẽ nói thật lòng, lần tới sẽ không phải nói phước cho đấng nhân danh tới mà đến, mà nói trong cái cách sai trật của tấm lòng mình. Nhưng mà Chúa nói sao? Ghê phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái túc và ấp con, mà các ngươi không muốn, các ngươi chẳng muốn, các ngươi không biết lúc mình được thăm viếng. Cái chữ thăm viếng này là một chữ hết sức là quan trọng. Cái chữ thăm viếng này không phải là cái chữ để tôi ghé vào thăm, đi đâu đó rồi để tôi ghé ngang hay là để tôi gọi hỏi thăm. Cái chữ này là cái chữ thanh tra. Cái chữ thăm viếng mà trong cái nghĩa là của một vị tướng đi thăm quân đó, đi lúc mà nếu mà tướng đến trong doanh trại của mình để thăm mình thì mình sao mình ra xếp hàng để mà tướng duyệt quân. Cái chữ thăm là cái chữ duyệt quân, cái chữ đi thanh tra, cái chữ accountability. Nghĩa là Chúa nói là sẽ có ngày, và cái ngày chắc chắn là vua sẽ đến và sẽ thăm quân. Vua sẽ đến và sẽ thanh tra, vua sẽ đến và sẽ trò chuyện về vấn đề liên hệ, nối kết và phải có câu trả lời. Và Chúa nói, ngươi không biết lúc ngươi đã được hỏi thăm. Ngươi không biết là lúc ngươi đã được thăm viếng, lúc mà và Chúa ngươi đến. Và cái hình ảnh của sự hủy diệt xảy ra rất là tức tốc cho họ. Năm 70 sau Chúa, nghĩa là sau thời gian của Chúa có 40 năm chưa xong một thế hệ, thì tướng Titus của đế quốc La Mã đánh vào thành Jerusalem, sang bằng thành Jerusalem, giết 1.1 triệu người trong trận chiến đó. Ông đóng đinh 30.000 người Do Thái chung quanh thành Jerusalem tới nỗi hết cây để mà làm thập tự để mà đóng đinh. Ông bán mấy trăm ngàn người Judah vào trong nô lệ. Ông đốt đền thờ của Chúa tại Jerusalem. Và khi lửa lửa đốt thì những cái vàng ở trong mà treo trên tường đó thì nó chảy ra, nó chảy vào trong những cái khe đá đó, thì ông ra lệnh cho lính là phải lấy vàng trở lại. Cho nên họ vào đó, họ đập hết đá này để mà lấy vàng ở trong khe đá đó. Cho nên cái câu là không còn hòn đá nào trên hòn đá kia nó là thực nghiệm đó, là không còn hòn nào, vì hòn nào họ cũng đập ra để lấy vàng mà bị tan chảy ra. Và đây là điểm khi dân sự Chúa không biết lúc mình được thăm viếng. Chúa nói sẽ có sự thăm viếng. Sự thăm viếng của ân điển Chúa, thăm viếng của lời tiên tri, sự thăm viếng của Đấng Messi đến trong sự khiêm nhường, của sự giải quyết vấn đề của đền thờ trong tấm lòng, giải quyết vấn đề liên hệ với Chúa, thì giải quyết, thì phải biết ngày thực thăm viếng, thì phải biết ngày Chúa mình đến, thì phải biết lúc Chúa gọi ra để nói chuyện. Mà nếu không có cái ngày đó thì chắc chắn sẽ có ngày gặp gỡ Chúa trong cơn lửa của sự đáng phạt. Cho nên chúng ta thấy cái hình ảnh của lời tiên tri của Sacheri lúc nãy, chúng ta thấy có hai phần. Lần Chúa đến lần đầu tiên trong sự nhu mì khiêm nhường của một vị vua cởi con lửa, nhưng mà lần thứ hai Chúa tới, Chúa sẽ cởi con ngựa trắng, cầm gươm và khoác áo với máu của Chúa, với máu của kẻ thù Chúa, và Chúa sẽ tiêu diệt bởi lưỡi mình tất cả những người chống nghịch. Và ở đây đó là sự thăm viếng mà chúng ta phải để ý tới. Cho nên tôi không biết sáng hôm nay lời của Chúa nói với chúng ta trong phương diện nào. Có thể Chúa đang nói với chúng ta trong sự tin nhận lời của Chúa là lời ứng nghiệm chắc chắn, lời đời đời, lời chính xác, lời không hề sai trật. Hay là Chúa đang nói với chúng ta về cái thái độ của chúng ta trong sự thờ phượng với Chúa, sự chỉnh đốn lại trong cái con đường theo Chúa của mình. Hay là Chúa đang gọi chúng ta là đang thứ tự ưu tiên này trong đời sống phải đặt ra, giải quyết chuyện La Mã, đế quốc La Mã trong đời sống mình, hay là giải quyết chuyện đền thờ trong đời sống mình. Và nhiều khi chúng ta đang quá lo tưởng, quan tâm tới vấn đề giải quyết chuyện La Mã, chúng ta quên đi rằng cái đền thờ trong lòng của mình thì đã trở thành nơi mà Chúa không thể chấp nhận được, là nơi không phải là nhà cầu nguyện nữa mà là nơi ổ trộm cướp chăng. Hay là nơi mà ngày tháng mà Chúa gọi rằng đáng lẽ mày ước gì mày, đáng lẽ phải biết mà lại không thấy được. Hay là lúc Chúa nói rằng tại sao không hiểu ngày mà được thăm viếng. Cho nên chúng ta ngừng lại nối kết với sự lẽ thật sáng hôm nay. Đó là Chúa quyết định cứu. Nghĩa là nếu mà chúng ta suy nghĩ đến điều này thì chúng ta thấy rõ ràng mình cũng như dân sự Chúa thôi. Sự sai trật nó thâm sâu lắm trong tấm lòng của chúng ta. Điều mà chúng ta vui mừng trong tuần lễ này đó là dầu chúng ta như dân sự Chúa, dầu chúng ta sai trật, thì Chúa trong ân điển Chúa chọn và cứu chúng ta, chọn để đến ban ơn thương xót, chết trên thập tự giá để chúng ta có tuần tới, ngày của sự sống lại, ngày của sự phục sinh của Chúa. Nhưng mà điều đó đòi hỏi chúng ta nhận biết rằng mình đã được sự thăm viếng. Cho nên chúng ta đáp ứng với lời Chúa trong sáng hôm nay, cầu nguyện với nhau để chúng ta có cái sự nhạy cảm với lời của Chúa, đối diện với lời của Chúa, lẽ thật của Chúa, để không mất đi ngày vua đến, ngày Chúa thăm viếng chúng ta. Xin mỗi người cầu nguyện chung với nhau rồi chúng ta sẽ trở lại trong sự thờ phượng.